chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, cảm lạnh và cúm là do virus gây ra và cả hai đều là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Các triệu chứng của bệnh cảm lạnh là chảy nước mũi hoặc là nghẹt mũi, đau họng, ho, nhức đầu và mệt mỏi. Các triệu chứng của bệnh cúm bao gồm ho khan, sốt từ nhẹ đến cao, đau họng, nhức đầu, nghẹt mũi và chảy nước mũi, đau người, mệt mỏi, buồn nôn và nôn. Sau đây là những lời khuyên để giúp chúng ta đề phòng cảm lạnh và cúm khó chịu. Đầu tiên đó chính là dừng việc cắn móng tay. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cắn móng tay là cách dễ dàng khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Mặc dù cắn móng tay có thể là một thói quen khó bỏ, nhưng làm như vậy sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chính mình. Thứ hai đó chính là đi bộ. Các nghiên cứu cho thấy những phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh tập thể dục thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh và cảm cúm thấp hơn. Đi bộ trong khoảng 45 phút, khoảng ít nhất 5 lần một tuần sẽ làm giảm nguy cơ cảm lạnh. Tập thể dục trong khoảng từ 30 tới 60 phút mỗi ngày sẽ giúp tăng sản xuất bạch cầu, có thể làm tăng hệ miễn dịch. Thứ ba đó chính là giữ cho bề mặt mọi vật đều sạch sẽ. Giữ cho bề mặt mọi vật ở trong nhà là nơi làm việc sạch sẽ là điều thiết yếu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ khuyên là thường xuyên làm sạch các vật dụng hay tiếp xúc để tránh lây lan vi khuẩn gây cúm. Chúng ta có thể sử dụng chất khử trùng để diệt vi trùng, đặc biệt là trong các núm cửa, bàn phím, nhà vệ sinh, điều khiển tivi và các thiết bị khác. Thứ tư đó chính là ngủ ngon. Giấc ngủ là điều cần thiết cho toàn bộ cuộc sống của chúng ta, và ngủ không ngon có thể làm tăng khả năng lây vi trùng. Khi mà thiếu ngủ thì cơ thể không tạo ra các tế bào miễn dịch và protein. Việc ngủ ít hơn từ 7 tới 9 tiếng mỗi ngày có thể khiến cho cơ thể của chúng ta dễ dàng bị bệnh hơn. Thứ năm đó chính là tỏi. Tỏi có thể giúp loại bỏ cảm lạnh và cảm cúm bởi vì nó có tính chất chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Gia vị này nổi tiếng với công dụng kích thích hệ miễn dịch chống lại bệnh tật. Các hợp chất có trong tỏi đã được chứng minh có thể tăng cường phản ứng chống lại virus của các tế bào bạch cầu trong cơ thể. Thứ sáu đó chính là sử dụng probiotic. Có một lợi khuẩn ruột là điều thiết yếu trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Lợi khuẩn này sẽ giúp cho cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật thông thường. Sử dụng thực phẩm probiotic sẽ cung cấp một lượng lớn các vi khuẩn lành mạnh có thể hỗ trợ chức năng hoạt động của hệ miễn dịch. Một trong những nguồn giàu probiotic nhất là sữa chua, sô-cô-la đen, dưa chua. Thứ bảy đó chính là bổ sung chất xơ. Tiêu thụ prebiotic lợi khuẩn cho đường ruột có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Chất xơ cung cấp một lượng prebiotic làm tăng sự đa dạng của lợi khuẩn lành mạnh trong ruột của chúng ta, giúp cho hệ miễn dịch được khỏe mạnh. Thứ 8 đó chính là bổ sung rau, quả và trái cây. Tiêu thụ trái cây và rau màu sáng có thể giúp cho hệ thống miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh bởi vì chúng có chứa chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa như là vitamin C có thể giúp chống lại cảm cúm và lạnh và giúp phục hồi nhanh hơn. Cuối cùng đó chính là uống đủ nước. Uống nước giúp loại bỏ mầm mống bệnh ra khỏi cơ thể. Các nghiên cứu cho rằng giữ cho cơ thể đủ nước sẽ giúp nó hoạt động tốt hơn, tăng khả năng chống lại các bệnh cảm lạnh và cúm. Chúng ta nên uống 8 ly nước mỗi ngày, tương đương với 2 lít nước. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách đơn giản giúp chúng ta ngăn ngừa được bệnh cảm lạnh và cảm cúm. Hy vọng qua những cách trên đây sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi xin trình bày cùng quý vị đề tài là hình ảnh của một vị vua. Khoảng 2 thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời, vua của nước Ai Cập là Ptolemy muốn xây cất một cái hải đăng tại Alexandria, Ai Cập. Ptolemy là một vị vua kiêu ngạo. Ông muốn tên của ông được khắc ngay trên chót của hải đăng. Kiến trúc sư được lệnh để thực hiện điều ấy. Nhưng trước hết, kiến trúc sư chạm trổ tên của ông lên trên đá, rồi tráng lên một cái lớp cao thạch. Đoạn ông khắc tên của nhà vua lên. Ngày qua tháng lại, hơi nước mặn thấm vào, cộng với mưa gió, lớp cao thạch nó bị tróc ra. Tên của nhà vua bị xóa sạch, chỉ để lại tên của người xây cất là vị kiến trúc sư kia. Cố nhiên là vị kiến trúc sư sau cùng đã mở một nụ cười đắc chí. Nhưng thật ra cả vua lẫn kiến trúc sư kia không một ai sống còn để nhìn thấy nó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quyền thế là một cái chủ đề cũng như vẻ đẹp ở trong đôi mắt của bất cứ ai mục kích đến nó. Quý vị có thể hiểu biết nhiều về người ta bằng cách nhìn thấy cách nào họ nhắm vào cái quyền thế hay là cái thế lực ở đời này. Điều gì tiêu biểu cho cái quyền thế trong văn học của chúng ta? Há đó có phải là sức mạnh bạo tàn, sự khôn ngoan, lanh lợi, sắc đẹp, tiền bạc, địa vị, trí thức hay là gia thế? Có một sự khác biệt nào giữa quyền thế và sự tự chủ? Những điều gì thích đáng và những điều gì không thích đáng sử dụng ở trong quyền thế? Trong quyển sách Somebody's and the Nobody's Overcoming the Abuse of Rank của tác giả Robert Fuller, ông cho rằng xã hội Mỹ đã bị nhiễm trùng với cái chứng bệnh gọi là giai cấp. Chúng ta ca ngợi và noi gương với những ai có giai cấp cao, sáng giá. Chúng ta ca ngợi và nêu gương những ai có thế lực hơn ở trong xã hội. Trong lúc đó, chúng ta bỏ rơi hay lợi dụng những ai kém hơn, bình dân hay là những giai cấp thấp ở trong xã hội. Tác giả đã lên án rằng chúng ta đòi hỏi cái cơ sở của mình để trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho chính mình, nhưng trong khi đó chúng ta lại không đếm xỉa gì đến bảo hiểm sức khỏe cho những người làm công cắt cỏ cho chúng ta. Chúng ta biết cái tên của vị bác sĩ chăm sóc cho mình, nhưng chúng ta không cần biết đếm xỉa đi đến cái tên của người phụ giúp bác sĩ đó. Chúng ta chú tâm đến những ai giàu có, đẹp đẽ, hay thế lực, trong lúc chúng ta lại đối xử ngược lại, tỉnh bơ đối với những người giai cấp khổ nghèo, những người bình dân sống đơn sơ mộc mạc và nghèo thiếu. Chúng ta cho phép những người có thế lực lạm dụng thế lực họ để bóc lột những kẻ dưới quyền về cái sự quyền lợi, sự đúng đắn lẽ phải. Đức Chúa Trời Ngài ban cho mọi người lẽ phải. Đức Chúa Trời ban cho mọi người sự công bằng. Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ phân biệt vị nể ai cả. Những sự cấu tạo nào có hiệu năng để sử dụng trong thế lực, và tại sao thế lực dễ dàng bị lạm dụng? Những vị vua chúa ở trên thế gian này hầu hết có chủ quyền thế lực, và thế lực nhất định là thường có hậu quả ở trong sự áp chế, tàn bạo, tàn ác. Thế lực mà không có sự khôn ngoan, nhân từ và công chính, đó là cái thế lực của thế gian mờ tối này, và nó đã bắt đầu từ lúc ban đầu khi con người
sa ngã, khi con người phạm tội, khi con người xa cách Chúa, khi con người đi tìm cái danh vọng, cái địa vị ở trong xã hội của loài người. Vua Salomon đã tích trữ sự giàu có, ông tích trữ sự danh vọng và quyền thế hơn bất cứ vua nào khác trước ông. Nhưng ông đã viết sách truyền đạo và ông nói rằng: ta chẳng từ điều gì mắt ta ưa thích, chẳng cấm điều gì mà lòng mình ước ao. Ta nhìn xem công việc ta làm nên và cái sự lao khổ mình đã chịu để làm ra đó. Kìa, mọi điều đó là sự hư không, chẳng có ích lợi gì, theo luồng gió thổi. Sau cùng Salomon đã tìm thấy cái thế lực của ông vô ý nghĩa. Và ở trong sách Thi Thiên đoạn 72, ông đã có được sự hiện thấy vị vua tương lai được Đức Chúa Trời sai đến. Ở trong sự hiện thấy này, ông đã ghi chép lại như sau: Đức Chúa Trời xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa và ban cho vương tử sự công bình của Ngài. Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình, xử kẻ khôn cùng cách ngay thẳng. Nhân vì sự công bình, các núi và gò ngẫm sẽ đem bình an đến cho dân sự. Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân, cứu con cái người thiếu thốn và chà nát kẻ hà hiếp. Hễ mặt trời, mặt trăng còn có bao lâu thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu, cho đến muôn đời. Vua sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới phát, khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy. Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thạnh, cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Các vua Ta-rê-si và những cù lao sẽ cống thuế cho người, và vua Sê-ba sẽ cống lễ cho người. Phải, hết thảy các vua sẽ sắp mình xuống trước mặt người, các nước sẽ phụng sự người. Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn, và cứu linh hồn của người thiếu thốn. Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo, cũng sẽ xem huyết họ là quý báu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cái thế lực của vua trời khác nhau như thế nào đối với cái thế lực của các vị vua chúa ở trong thế gian, ở trong đài này? Vua được Đức Chúa Trời ban xuống, Ngài là quan án của sự công bình, thay vì cậy thế lực của Ngài để đàn áp kẻ khác. Vua của trời ban xuống chăm nom kẻ khổ đau, người cần sự giúp đỡ, can thiệp kẻ bị áp chế và những người cô thế. Đây là sức mạnh của tình yêu và tất cả những gì chúng ta tìm thấy ở trong Đức Chúa Giêsu, là đấng cứu thế, là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra, tiên tri Ê-sai đã tuyên bố như thế nào trong sự hiện thấy mà Đức Chúa Trời đã ban cho người: hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những cái mù sẽ mở mắt, những cái điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi của kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Ô, tạ ơn Đức Chúa Trời, quý báu lắm thay khi Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giêsu Christ là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Ngài lấy sự công bình nâng đỡ những kẻ thiếu thốn hà hiếp, Ngài làm cho cái què được đi, kẻ mù được sáng, kẻ đuôi được thấy, kẻ phân được sạch, kẻ câm được nói. Khi Chúa Giê-xu được hỏi để chứng minh về thân thế của Ngài là Đấng Mê-si, thì Chúa đã trả lời như thế nào?
Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy về thuộc lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta.
Đức Chúa Giê-xu, Ngài không giới thiệu là Ngài có quyền chức cao, thế lực trên vũ trụ, danh dự của Ngài lớn lao trên thiên đàng. Nhưng Ngài phán bảo cùng các môn đồ của dân về cái công việc mà Ngài đã làm.
Vâng,
cái công việc nó lên cái thế lực của vị vua, thế lực của Đấng Cứu Thế của Chúa. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành cứu rỗi của Chúa, và phước cho những ai chẳng vấp phạm vì cớ Ngài.
Thưa quý vị và các bạn thân mến,
vâng, chỉ có công việc làm là thành quả ở trong xã hội. Đức Chúa Trời nói lên Ngài có một thế lực đó không có bị lạm dụng.
Học giả Gil Bellay, người Pháp, viết rằng: Hàng bao thế kỷ văn hóa đã thừa nhận sự vi phạm của giai cấp số đông nghịch lại giai cấp số ít. Nhân loại sống bởi cổ điển, thuyết của Darwin về sức mạnh làm nên công lý. Nhưng mọi sự đã đổi thay. Ông tuyên bố rằng Ngài mà Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh là Ngài.
Đức Chúa Trời đã cắt nhét nạn nhân lên. Học giả Philip Jensi bình luận sách của Blay có viết rằng: Thánh Kinh không thể làm cho xã hội ít vi phạm, nhưng nó làm cho họ ít chắc chắn về sự vi phạm của họ. Trước Đức Chúa Giê-xu, các quốc gia không lo sợ về sự phân biệt giữa điều đúng và điều không đúng. Ngày nay nạn nhân chiếm giữ cái nền tảng đạo đức rất cao khắp nơi trên thế giới Tây Phương. Chỉ có sự tin tưởng một Đức Chúa Trời là có giá trị cao cho những cá nhân được hiệp nhất trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời, là tư tưởng có thể đứng đắn cho mỗi cá nhân sống trong xã hội. Nhưng thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã không thiết lập nước của Ngài trên đất này khi Ngài còn ở dưới thế gian. Ngài có tất cả quyền thế trong vũ trụ, sao Ngài chối bỏ để chịu chết thế cho chúng sinh? Ngài đã nằm xuống để chứng tỏ rằng đường lối giai cấp và sức mạnh làm đúng, và tất cả quyền thế khác chia rẽ phân tán sẽ phải biến đi. Sau khi Hitler chiếm Holland đệ nhị thế chiến, họ thiết lập những cái làng Do Thái tại Amsterdam. Nhiều người quý phái giàu có và công dân Dutch đã đáp ứng bằng cách là dọn vào những làng ở với những người Do Thái để chia sẻ sự sỉ nhục với họ. Và tại Denmark, vua Cơ Đốc đệ nhị của Denmark thiết lập bằng lời và bằng cụ thể là những người Do Thái ngang hàng với công dân trong xứ. Vua và chính phủ bắt đầu bí mật thương lượng với Sweden. Cuối cùng, hàng ngàn người Do Thái Danish bị trục xuất đến Sweden, tránh khỏi sự áp bức tàn sát của Hitler. Đối diện với cái ác và bất công, nhà vua của Sweden đã chọn cái sự chống đối cho chính mình để cứu vãn cho dân Do Thái. Tại sao? Vì ông đã phục vụ cho một vị vua đã làm như vậy, là Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế. Vua Christian Denmark biết quyền thế ở đâu là thật. Quyền thế thật không có ở trong các lính chiến, súng cối và xe tăng. Quyền phép thật đến từ tình yêu sẵn sàng chết cho công lý và can thiệp cho công lý.
Thưa quý vị và các bạn thân mến, có vô số các vị vua chúa, các nhà độc tài dùng thế lực của mình để đàn áp
hay chém giết hoặc hành hạ người thuộc hạ lệ thuộc của họ. Họ đòi hỏi và vâng phục và cai trị bằng sự bắt phục. Đức Chúa Giêsu là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, đã thay đổi thế giới bằng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu đã đánh bại cái thế lực của thế gian lạm dụng. Chúa đã đến thế gian lần thứ nhất trong hình thức của một người hàn hạ, làm thợ mộc, không tiền, không thế lực chính trị. Nhưng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ tái lập nước công bình của Ngài, như lời tiên tri Ê-sai và vua Sa-la-môn đã nói tiên tri, và chính Chúa Giê-xu đã phán nước Ngài là nước công bình trọn vẹn, tình yêu của Ngài là tình yêu công chính và ý nghĩa bình an. Mọi quyền, mọi thế lực, mọi vua chúa của đời này sẽ quỳ trước Ngài mà xưng Ngài là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, như lời Thánh Phaolô đã được Chúa khải thị ghi chép như sau: chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi phải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị và các bạn mến, trong cuộc đời của quý vị đã là con dân của Đức Chúa Giêsu, là vị vua trời đã giáng thế và sống một cuộc đời thờ phượng, phục vụ Ngài trong cuộc sống của quý vị chưa?
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.